thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay 31 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Trong quý 1 năm nay, thành phố Thái Nguyên thu ngân sách đạt trên 480 tỷ đồng, bằng 26% kế hoạch tỉnh giao.
Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, Ủy ban nhân dân thành phố đã có chỉ thị 02 CTUBND yêu cầu các phường xã, cơ quan đơn vị ra soát triển khai công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai năm 2018.
Chuyên mục văn minh đô thị, hiệu quả trong xây dựng tuyến phố văn minh, bài viết của phóng viên Thùy Dương. Để chuẩn bị cho quá trình tôn tạo và mở rộng khu di tích lịch sử thanh niên xung phong đại đội 915 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, ngày 30 tháng 3, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã đi thăm và học tập mô hình tại khu di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Cùng đi có các đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Lê Quang Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, cùng đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh và một số sở ngành liên quan. Ngã ba Đồng Lộc, nơi gắn liền với sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 1989, khu di tích này được xếp hạng khu di tích lịch sử cấp quốc gia, được Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đầu tư xây dựng thành khu tưởng niệm thanh niên xung phong toàn quốc. Ngày 9 tháng 12 năm 2013, khu di tích ngã ba Đồng Lộc được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trở thành khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt trên hệ thống đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc gồm nhiều công trình kiến trúc đặc biệt như khu mộ 10 nữ thanh niên xung phong, nhà bia tưởng niệm thanh niên xung phong toàn quốc, sao bàn chiến đấu, nhà bảo tàng, tháp chuông Đồng Lộc, cụm tượng 10 nữ thanh niên xung phong và nhiều công trình văn hóa tâm linh khác đang được đầu tư xây dựng ngày một khang trang hơn. Đây cũng là tâm nguyện của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, muốn học tập để đầu tư xây dựng khu di tích lịch sử thanh niên xung phong đại đội 915 Bắc Thái, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, được to đẹp hơn, trở thành điểm du lịch tâm linh, là địa chỉ đỏ, giáo dục đạo đức, truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Xứng đáng với sự hy sinh cao cả của 60 đội viên thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc vào đêm 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng chi viện cho chiến trường miền Nam. Qua chuyến tham quan thực tế của đoàn tại quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất giao cho Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Thái Nguyên, các sở ngành liên quan phối hợp tham mưu đề xuất các phương án trùng tu tôn tạo mở rộng khu di tích lịch sử thanh niên xung phong đại đội 915 trong thời gian sớm nhất để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định.
Trong quý 1 năm 2018, thu ngân sách của thành phố Thái Nguyên ước đạt trên 480 tỷ đồng, bằng 26% kế hoạch tỉnh giao, bằng 23% kế hoạch thành phố đề ra, đạt trên 157% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là các khoản thu thuế, phí và thu khác ước đạt trên 264 tỷ đồng, bằng 32% kế hoạch tỉnh và thành phố. Thu tiền sử dụng đất đạt 216 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch tỉnh và bằng 62% kế hoạch của thành phố. Có được kết quả trên do ngay từ đầu năm, cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách. Chi cục thuế thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, chủ động xây dựng kế hoạch thu từng tháng, từng quý, trong đó đẩy mạnh rà soát, quản lý khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đủ kịp thời các sắc thuế. Các phòng ban chuyên môn của thành phố tăng cường phối hợp trong công tác thu tiền sử dụng đất nên ngay từ những tháng đầu năm, khoản thu này đã đạt kết quả rất tích cực. Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách được giao năm 2018 là trên 2.000 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác thu ngân sách. Phấn đấu thu ngân sách quý 2 đạt trên 1.000 tỷ đồng, trong đó thu thuế, phí và thu khác trên 210 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất trên 800 tỷ đồng, đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển trên địa bàn.
Ngày 30 tháng 3, Ủy ban nhân dân phường Chùa Hang tổ chức lễ khánh thành nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Liên ở tổ 7, hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Nhà bà Liên chỉ có hai mẹ con là bà Liên và con gái năm nay học lớp 5. Bản thân bà không có nghề cho thu nhập ổn định nên đời sống kinh tế rất khó khăn, không có điều kiện tu sửa và xây dựng nhà mới. Trước hoàn cảnh đó, các cấp chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động ủng hộ kinh phí để xây dựng nhà cho bà Liên. Sau hơn 4 tháng khởi công xây dựng, ngôi nhà cấp 4 với diện tích trên 40m², trị giá hơn 140 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Liên đã hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng với đầy đủ các công trình phụ trợ. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã vận động doanh nghiệp ủng hộ số tiền 50 triệu đồng, tổ dân phố số 7 phường Chùa Hang ủng hộ 6 triệu đồng, quỹ vì người nghèo phường Chùa Hang hỗ trợ 3 triệu đồng, hội phụ nữ phường ủng hộ 1 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình và họ hàng bà Liên hỗ trợ. Công trình nhà đại đoàn kết có giá trị vật chất không lớn nhưng đã thể hiện sự quan tâm chăm lo, giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương đối với gia đình bà Liên, giúp bà Liên sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Trong tháng 3, Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố Thái Nguyên đã ban hành công văn số 23 về việc đôn đốc kiểm tra các công trình xây dựng trên mương cống và mương thoát nước trên địa bàn thành phố. Phối hợp kiểm tra 33 trường hợp, trong đó phát hiện 1 trường hợp xây dựng không phép, 8 trường hợp xây dựng trên đất không được phép xây dựng. Đối với các trường hợp vi phạm này, đội đã đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường hoàn thiện biên bản để xử lý kịp thời theo quy định. Những trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân các phường xã yêu cầu chuyển hồ sơ lên đội để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, thời gian tới Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng, tăng cường kiểm tra đôn đốc các tổ quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường xã phường thực hiện công tác kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm về trật tự xây dựng ngay từ khi mới phát sinh. Đôn đốc xử phạt các trường hợp vi phạm đã được kiểm tra phát hiện mà Ủy ban Nhân dân các phường xã chưa xử lý và tham mưu xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân các phường xã.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện nhiều đợt mưa dông trên diện rộng. Trong cơn dông thường xảy ra các hiện tượng gió lốc, mưa đá và đặc biệt là sét. Để bảo vệ tính mạng tài sản và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sét gây ra trong mùa mưa bão, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu Ủy ban Nhân dân 32 phường xã và các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau. Các xã phường cần nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị số 02 CTUBND ngày 2 tháng 2 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời chủ động ra soát, bổ sung kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020, xây dựng các phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện trên địa bàn cần có hệ thống thu lôi chống sét của đơn vị và lưu ý nội dung phòng chống sét trong phương án phòng chống thiên tai. Các phòng ban liên quan gồm Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố cần hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện, đo định kỳ các thiết bị thu lôi, chống sét tại các đơn vị trên địa bàn trước mùa mưa bão. Đôn đốc các xã phường xây dựng phương án ứng phó thiên tai năm 2018, xong trước ngày 5 tháng 4 năm 2018. Đối với Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố, cần tổ chức tuyên truyền hướng dẫn phòng tránh sét trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở để người dân biết và phòng tránh.
Trong hai ngày 30 và 31 tháng 3, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lớp đào tạo về an toàn bức xạ năm 2018. Tham gia lớp đào tạo có trên 100 học viên là nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ trong các cơ sở y tế có sử dụng thiết bị điện quang, thiết bị xạ trị trong chẩn đoán y tế và nguồn phóng xạ trong công nghiệp, theo quy định tại Thông tư số 34 ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại đây, các học viên đã được các chuyên gia của Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ truyền đạt nhiều nội dung quan trọng về an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong X-quang, chẩn đoán y tế, an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong y học hạt nhân, an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sản xuất, chế biến chất phóng xạ, an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ, an toàn bức xạ cho người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ và an toàn bức xạ bổ sung cho người phụ trách an toàn. Lớp đào tạo nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ và năng lực lãnh đạo chỉ đạo, chỉ huy trong công tác ứng phó sự cố bức xạ của các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, qua đó giúp các học viên triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn bức xạ tại cơ quan đơn vị.
Sáng 31 tháng 3, Hội Nông dân phường Tân Thành đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Tân Thành lần thứ 13, nhiệm kỳ 2018-2023. Tham gia đại hội có đại diện Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể phường Tân Thành và 60 đại biểu đại diện cho 242 hội viên nông dân của hội. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2012-2018, các đại biểu tham dự đại hội đều phấn khởi và nhất trí với 10 chỉ tiêu trọng tâm chủ yếu, đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Cụ thể, 100% chi hội hoạt động khá và vững mạnh, trong đó 65% chi hội đạt vững mạnh xuất sắc, không có chi hội trung bình. 100% chi hội tổ chức thực hiện phong trào, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Với gần 600 lượt hộ hội viên đăng ký danh hiệu, kết quả có 280 hộ đạt danh hiệu, 96% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật được 38 lớp cho gần 1.850 lượt hội viên, giảm số hộ nghèo từ 12 hộ xuống còn 0 hộ. Trong công tác củng cố xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên, nhiệm kỳ qua hội đã phát triển 35 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của hội lên 243 người, vận động đóng góp 48 triệu đồng xây dựng quỹ hội. Đối với việc tham gia phát triển nông nghiệp, hội tích cực triển khai thực hiện nhiều phong trào, trong đó đẩy mạnh tổ chức dịch vụ về vốn, cung ứng vật tư nông nghiệp, hỗ trợ tiếp cận với khoa học kỹ thuật và hướng đến các hình thức kinh tế tập thể, gồm chăn nuôi trâu sinh sản, cây ăn quả và chăn nuôi gà vịt. Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân phường Tân Thành đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 2, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen tập thể và kỷ niệm chương cùng nhiều bằng khen giấy khen của tỉnh và Hội Nông dân các cấp ở địa phương. Tại đại hội, 60 đại biểu chính thức tham dự đã thống nhất cao bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân phường Tân Thành lần thứ 13, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Tân Thành được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội.
Điểm sự kiện tiêu biểu của thành phố trong tuần từ ngày 26 tháng 3 đến 31 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần.
Ngày 26 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2018 cùng một số nội dung quan trọng khác. Tại phiên họp, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị của thành phố cần tập trung chuẩn bị tốt cho công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh, tăng cường công tác quản lý đô thị, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Về việc thực hiện 11 đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong giai đoạn 2016-2020, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan cần tích cực tham mưu và đề xuất để thực hiện có hiệu quả việc thực hiện 11 đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
Ngày 27 tháng 3, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 3 và triển khai nhiệm vụ tháng 4 năm 2018. Trong tháng 3, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chung của thành phố, tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân, theo dõi giải quyết đơn thư theo quy định. Trong tháng 4, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ thành lập các đoàn tổ chức giám sát, công tác quản lý sử dụng quỹ đất công tại các phường xã trên địa bàn và giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý học sinh sinh viên tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 năm 2018.
Sáng 28 tháng 3 tại xóm Đà Tiến, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, công ty cổ phần Hương Nhiên Thịnh đã tổ chức khánh thành khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung. Khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung Hương Nhiên Thịnh có quy mô giết mổ khoảng 500 con một ngày đêm. Đây là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong đầu tư vào lĩnh vực giết mổ gia súc gia cầm quy mô đạt tiêu chuẩn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sản phẩm thịt giết mổ tại đây được kiểm soát, đóng dấu của cơ quan thú y và bảo quản đông lạnh, vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của nhà nước.
Ngày 29 tháng 3, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị lần thứ 49 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác. Trong quý 1, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả của cấp ủy Đảng, thành phố đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội so với cùng kỳ. Tiêu biểu giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 1.640 tỷ đồng, tăng trên 8,2% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt trên 475 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho trên 1.200 lao động. Việc thực hiện 11 đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 và 6 đề án về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. nhiệm kỳ 2015-2020 đã và đang được triển khai đồng bộ và từng bước mang lại hiệu quả nhất định. Cũng tại hội nghị lần thứ 49, Ban Thường vụ Thành ủy còn thảo luận và thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng như chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về luyện tập diễn tập chiến đấu phòng thủ thành phố Thái Nguyên năm 2018, kế hoạch tổ chức gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, tốt nghiệp khoa Điện tử Viễn thông Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên năm 2007, nhưng suốt hơn 7 năm qua, anh Phạm Văn Hiếu sinh năm 1983 ở tổ 8 phường Hưng Sơn, thành phố Thái Nguyên lại đeo đuổi công việc chăn nuôi gà chọi. Nhìn cách anh chăm sóc những chú gà có màu da đỏ ửng mới thấy được niềm đam mê và tình cảm của anh dành cho loại vật nuôi này thật đặc biệt.
Trong khu vườn rộng vài trăm mét vuông, anh Hiếu dành phần lớn để xây và đặt lồng nuôi gà chọi với số lượng được duy trì thường xuyên là trên 100 con lớn nhỏ. Lúc chúng tôi đến, anh đang khám họng cho một chú gà do có tiếng kêu khang khát. Bên cạnh đó là khăn và chậu nước để lau người cho những chú gà trưởng thành. Công việc không quá vất vả, nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận. Một ngày làm việc của anh thường bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc lúc 9 đến 10 giờ đêm. Anh Hiếu chia sẻ, thời gian cho gà ăn không nhiều, chỉ mất khoảng 2 tiếng mỗi ngày. Nhưng thời gian để quan sát, chú ý đến mọi biểu hiện của từng con gà thì cần đến cả chục giờ. Để có được những chú gà có khả năng đánh tốt, người nuôi cần một lượng kiến thức tổng hợp trên nhiều lĩnh vực. Đó là của một chuyên gia dinh dưỡng, vì khẩu phần ăn của mỗi con gà lại khác nhau. Con thì thiếu đạm, con thì thiếu sắt, con lại thiếu canxi. Cần tố chất của một bác sĩ thú y để khi nghe tiếng thở, tiếng gáy, xem biểu hiện của mao gà, sắc mắt, mũi và phân là có thể biết gà đang mắc bệnh gì. Từ đó có cách chữa trị hay bổ sung thức ăn sao cho hợp lý. Có khi chỉ sau 2 đến 3 ngày mà gà không được uống thuốc kịp thời là đã bị mất khả năng thi đấu. Ngoài ra, người nuôi gà còn phải có tố chất của một huấn luyện viên võ thuật. Với đôi mắt tinh tường để nhận ra tố chất hung hăng, lì lợm, đá giỏi của từng chiến binh. Rồi phải am hiểu cả phong thủy, tướng số âm dương để biết cách tư vấn và tung ra những con gà có màu sắc phù hợp với mỗi mùa trong năm. Thấy tôi có vẻ băn khoăn, anh cặn kẽ giải thích. Trong ngũ hành có tương sinh tương khắc, mùa xuân là hành mộc nên những con gà ô màu đen hoặc xám thường có tỷ lệ thắng cao hơn vì gà mùa này có hành thủy mà thủy lại sinh mộc. Còn mùa hè hành hỏa thì nên chọn những con có màu tía vì màu này cũng thuộc hành hỏa, hỏa với hỏa sẽ vượng phát, hoặc có thể chọn những con màu xám thuộc hành mộc vì mộc sinh hỏa. Nói về cách chọn gà chọi tốt, anh Hiếu bảo có tới vài chục tiêu chí và cho đến giờ bản thân anh vẫn còn phải tìm hiểu thêm. Tuy nhiên có thể khái quát qua mấy câu sau. Đầu công, mình cốc, cánh vỏ chai, đuôi dài, quàn ngắn, chẳng sợ ai. Hai câu, nhất tướng, nhị tông, tam lông, tứ vẩy. Là kỹ sư điện tử viễn thông, tại sao anh lại chọn công việc không chút liên quan? Câu hỏi có phần tò mò đó của tôi đã đưa Hiếu nhớ lại quãng thời gian cách đây 10 năm. Anh kể, năm 2007, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc cho một công ty chuyên lắp đặt, hỗ trợ, sửa chữa thiết bị y tế ở Hà Nội. Ban đầu tôi cảm thấy rất thích công việc này vì được đi đây đi đó mà không tốn tiền ăn, nghỉ. Nhưng được hơn một năm, tôi lại thấy công việc không còn phù hợp vì có những tháng tôi phải ở khách sạn, nhà nghỉ tới 25 đến 26 ngày, trong khi tiền lương lại chẳng đáng là bao. Vì thế tôi đã bỏ về nhà kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau. Nhưng rồi việc kinh doanh đổ bể, tôi trở thành con nợ hơn 1 tỷ đồng. Chán nản, mệt mỏi, hơn một năm trời, tôi sống khép mình với việc trồng rau, lúa và nuôi lợn, trâu trên mảnh đất rộng 1 hectare của cô ruột tôi. Khi đó, cùng làm với tôi còn có một người bạn. Anh ấy có niềm đam mê nuôi gà chọi nên đã truyền cảm hứng cho tôi. Vì tôi cũng vốn rất yêu quý những con vật trong gia đình. Càng ngày, tôi càng thấy thích gà chọi, nên từ năm 2010, tôi chỉ tập trung nuôi con vật nuôi này. Một mình làm không xuể trước nhu cầu của thị trường nên tôi đã liên kết với 7 hộ dân khác ở nhiều địa phương. Tôi cung cấp con giống, hướng dẫn cách chăm sóc rồi bao tiêu toàn bộ cho họ. Hiện nay trung bình mỗi năm, anh và các cơ sở của anh nuôi được khoảng trên 400 con gà, trong đó có khoảng 50% đạt tiêu chuẩn thi đấu, số còn lại bán gà thịt. Giá mỗi con gà để chọi dao động từ 2 đến 10 triệu đồng, còn gà thịt có giá 150.000 đồng 1 kg. Tính trung bình mỗi tháng, anh thu lãi khoảng 15 đến 20 triệu đồng. hiện số nợ của anh đã cơ bản trả xong. Gà có khả năng thi đấu, được anh bán ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước và còn xuất sang Lào, Thái Lan. Anh chia sẻ, giống gà chọi của Việt Nam chất lượng rất tốt, có khả năng xuất đi nhiều nước. Tuy nhiên do lượng gà nuôi chưa được nhiều nên tôi chưa dám lập trang fanpage riêng mà mới bán qua mạng Facebook cá nhân. Một mặt tôi cũng chưa muốn mở rộng quy mô mà muốn tập trung nâng cao chất lượng gà nuôi để có thể xuất sang thị trường châu Âu như Ireland, Anh, Pháp, Bỉ vì giá bán có thể cao gấp 7 đến 10 lần so với hiện nay. Từ vốn tiếng Anh tích lũy được, anh đã mời được một số người quan tâm đến loại vật nuôi này ở một số nước, nhưng thủ tục về kiểm dịch tại Việt Nam và các nước đang là trở ngại lớn với anh. Ngoài ra, việc đến một số nước chưa có đường bay thẳng mà phải quá cảnh ở nước thứ ba khiến sức khỏe của gà khó đảm bảo cũng là vấn đề anh cần có thời gian tìm hiểu thêm. Anh Hiếu chăn trở, chọi gà vốn là trò chơi dân gian mang nét đẹp của người Việt, vốn gắn bó với nền sản xuất nông nghiệp bao đời nay. Thực tế cũng cho thấy, những năm qua, phần lớn khách hàng của anh đều là những người có thu nhập ổn định và có chung niềm đam mê thích chọi gà. Tuy nhiên, do một số người lợi dụng việc chọi gà để cá cược, ăn thua, đã làm mất đi ít nhiều giá trị tốt đẹp của trò chơi vốn mang đậm bản sắc dân tộc này. Vì thế, tôi mong việc quản lý trò chơi này sẽ được cơ quan chức năng và chính quyền các cấp tăng cường hơn nữa, để đừng vì thấy khó quản lý nên phải cấm đoán như ở một số lễ hội vừa qua. Hoặc cơ quan chức năng có thể nghiên cứu để hợp thức hóa bộ môn chạy gà dưới hình thức quản lý thu thuế như một số nước Thái Lan, Philippines, Mỹ đang làm. Qua đó vừa giúp bảo tồn và phát triển nguồn gen gà đòn của Việt Nam, vừa đáp ứng được nhu cầu của người chơi và lành mạnh hóa được một trò chơi dân gian. Chăn trở của anh Hiếu có lẽ cũng là mong muốn chính đáng của nhiều người.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, xác định xây dựng tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị là một trong những nội dung quan trọng. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Qua đó đã góp phần tạo dựng được bộ mặt đô thị mới cho địa phương và thành phố.
Từ năm 2016 đến nay, phường Đồng Quang đã đăng ký và xây dựng thành công 3 tuyến phố văn minh, gồm tuyến phố mặt đường Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ và Việt Bắc. Để xây dựng được các phố văn minh này, phường Đồng Quang đã mất hàng tháng liên tục tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí về mỹ quan đô thị cũng như tích cực kiểm tra, xử lý tháo dỡ các công trình lấn chiếm vỉa hè. Mới được công nhận đạt tuyến phố văn minh năm 2017, nhưng con phố mặt đường Hoàng Văn Thụ đoạn chạy qua địa bàn phường Đồng Quang như được thay một chiếc áo mới. Việc bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông được đông đảo nhân dân ở khu phố hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc. Tính tự nguyện, tự quản, ý thức trách nhiệm của cá nhân, gia đình kinh doanh tự giác tháo gỡ biển quảng cáo, mái che, mái vẩy trái quy định, đỗ để xe đúng nơi quy định, đường phố phong quang sạch sẽ, thuận tiện cho người, phương tiện tham gia giao thông đã góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị. Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Thắng, tổ dân phố số 4 phường Đồng Quang nói, từ khi được công nhận tuyến phố văn minh, những người dân kinh doanh ở mặt phố này đều đắt khách hơn. Khách đến mua hàng đều nghiêm chỉnh chấp hành để xe đúng chỗ, vỉa hè đường phố được thông thoáng hơn.
Khi tuyến phố văn minh được hình thành, thì tất cả từ cái việc vỉa hè được sạch sẽ, các cái cây cối được chăm sóc tốt hơn và việc thực hiện cái việc giao thông đi lại được rất là thuận tiện. Các hộ dân của chúng tôi trên địa bàn phường được hưởng cái lợi ích của tuyến phố văn minh rất là tốt.
Là một trong 3 tuyến phố được công nhận tuyến phố văn minh, con phố đường Việt Bắc cũng đã tạo ra được diện mạo đô thị mới cho địa phương. Vì số lượng các cửa hàng, nhà hàng kinh doanh buôn bán trên tuyến đường này khá đông đúc, nên ngay từ khi đi vào hoạt động, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh việc đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Đồng thời, phường chỉ đạo các ngành đoàn thể phối hợp với các tổ dân phố, tăng cường thông tin tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, tranh thủ sự ủng hộ của những người có uy tín, thường xuyên theo dõi đôn đốc thực hiện tiêu chí, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc tại cơ sở, kiên quyết xử phạt những trường hợp vi phạm theo đúng thẩm quyền. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch chuyên đề phối hợp với lực lượng chức năng, kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm những điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị ngay từ khi mới phát sinh. Duy trì hiệu quả mô hình tự quản về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, hướng dẫn giúp đỡ các gia đình tháo gỡ biển quảng cáo, lều quán vi phạm hành lang an toàn giao thông. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Hưng, bí thư tổ dân phố 16 phường Đồng Quang cho biết thêm.
Lúc ban đầu thì các cái cửa hàng, các cái dịch vụ mở ra cũng rất là nhiều. Thế nhưng mà được cái ủy ban dân phường cũng nghiêm túc, rồi các cái tổ quản lý là tuyên truyền vận động nghiêm túc, các gia đình là chấp hành rất tốt.
Tuy nhiên, để duy trì được các tuyến phố văn minh thì chính quyền địa phương cũng cần phải thường xuyên đôn đốc nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định về mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, đồng thời tích cực kiểm tra và xử lý nghiêm những vi phạm. Có như vậy thì các tuyến phố mới ngày càng văn minh và là tiền đề để nhân rộng ở nhiều tuyến phố khác trên địa bàn phường. Trao đổi với chúng tôi, bà Mai Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang cho biết thêm.
Năm 2008 chúng tôi đăng ký cái tuyến phố văn minh đô thị là cái tuyến đường Nửa Quyến. Để tiếp tục được công nhận cái tuyến phố văn minh đô thị thì chúng tôi cũng chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền và đảm bảo cái vệ sinh môi trường trên cái địa bàn và tổ chức ký cam kết với các hộ dân trên cái trục đường mà đăng ký tuyến phố văn minh để cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung đã đăng ký tuyến phố văn minh đô thị năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy từ kinh nghiệm bước đầu trong xây dựng thành công 3 tuyến phố văn minh, phường Đồng Quang sẽ tập trung phát huy tinh thần tự giác và sự tham gia tích cực chủ động, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, nhân dân trong việc bảo đảm trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên các tuyến đường phố, góp phần xây dựng thành phố văn minh hiện đại. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 31 tháng 3 ngày 1 tháng 4 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Thông báo về việc cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội. Thực hiện quyết định số 595 QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Công văn số 3340 BHXHST ngày 8 tháng 8 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên thông báo một số nội dung sau. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2017, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã triển khai in thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới. Mỗi cá nhân được cấp một mã số duy nhất, thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế chỉ in giá trị sử dụng, không in thời hạn sử dụng. Từ ngày 15 tháng 3 năm 2018, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã thực hiện xong việc cấp đổi thẻ theo mẫu mới cho tất cả các đối tượng do Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên thu và đã chuyển trả về các đơn vị, đại lý thu của 32 phường xã. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp theo mẫu mới thì thẻ bảo hiểm y tế cấp theo mẫu cũ không còn giá trị khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Vì vậy, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đề nghị các đơn vị, đại lý nhận được thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp đổi, thực hiện thông báo và trả thẻ ngay cho người tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh. Đồng thời thông báo đến người tham gia bảo hiểm y tế có thể tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế tại cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo địa chỉ http://bảohiemxahoi.gov.vn/tra-cuu để biết mã số thẻ bảo hiểm y tế mới và thời hạn hết hạn của thẻ. Trong quá trình sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, có vướng mắc đề nghị liên hệ trực tiếp với Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên, số điện thoại liên hệ 02083 754 477, 02083 857 359 để được giải đáp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.